Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Cảm ơn Chúa, tôi lại được một lần nữa được học lời Chúa chung với các bạn chị em. Hôm qua chúng ta đã học với nhau về hãy làm theo lời. Sáng hôm nay chúng ta đã học với nhau là chớ lấy nghe làm đủ. Và thì giờ này thì chúng ta sẽ học với nhau là đừng lừa dối mình. Nãy khi chúng ta hát chung với nhau thờ phượng Chúa, chúng ta nói rằng lòng của con đây khát khao Ngài giống như là con nai mà thèm khát khao nước vậy. Có thực sự không? Có thật sự chúng ta đang thèm khát Chúa hay là chúng ta đang thèm khát phước của Chúa? Đôi khi trong đời sống của một người Cơ Đốc đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời mà không có xác định được mục đích sống của mình đó, thì sự tìm kiếm Chúa của chúng ta nó có thể trở thành sự sai trật. Và ma quỷ kẻ có thể thấy những điều đó trong đời sống của chúng ta thì sẽ làm cho chúng ta trở thành kẻ lừa dối chính bản thân của mình. Có một cặp vợ chồng ở Mỹ, tên của họ là ông Norman và bà Melissa Cameron. Hai người này sống ở tiểu bang Connecticut. Họ đã mua một ngôi nhà được một thời gian, và sau đó thì họ quyết định cái số tiền còn lại mà họ mắc nợ về cái nhà của họ đó, khoảng chừng 54.000 đô la mà họ đã mua của công ty bán nhà gọi là Federal National Mortgage Association, tức là cái hiệp hội Federal National Mortgage bán nhà đó, và họ không có trả tiền nhà nữa. Thì ở bên hiệp hội mới gửi thơ xuống nói là 6 tháng này quý vị không trả tiền nhà. Hai ông bà Norman và Melissa nói rằng bây giờ chúng tôi không cần phải trả tiền nhà nữa. Họ hỏi lý do nào mà hai ông bà lại không trả tiền nhà. Họ nói rằng có một ngày thì chúng tôi nghe tiếng của Chúa hỏi rằng các con có muốn từ bây giờ mình free, không có nợ nần gì nữa không? Không có phải trả tiền nhà nữa không? Hai ông bà nói rằng dạ, chúng con ước ao rằng là mình không có còn mắc nợ tiền nhà nữa. Chúa nói với hai ông bà là bây giờ cứ cầu nguyện và Chúa sẽ làm cho hai ông bà sạch nợ. Cho nên hai ông bà lấy lòng cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu và tin rằng là Chúa sẽ cho mình không có còn nợ nữa. Vì thế thì họ không có còn gửi tiền nhà lên cho cái cơ quan này. Và cơ quan này đòi giấy về không được thì họ gửi cái thơ khác và nói rằng xin hai ông bà vui lòng cứ tiếp tục trả tiền nhà cho đến khi chúng tôi liên lạc được với Đức Chúa Trời thì chúng tôi sẽ báo lại cho hai ông bà biết. Đời sống của chúng ta có bao giờ trở thành một kẻ lừa dối bản thân của mình khi chúng ta tìm kiếm phước của Đức Chúa Trời nhưng chúng ta không muốn tìm kiếm chính Đức Chúa Trời? Cái người mà tìm kiếm phước Đức Chúa Trời thôi bởi vì người đó không thấy được cái giá trị của mình, kẻ đã được Đức Chúa Trời sáng tạo ra để làm gì, không thấy được cái mục đích sống của mình ở trên đất là gì. Cho nên chúng ta bám víu vào Đức Chúa Trời như là một sự cầu may, mong cho cuộc đời của mình có sức khỏe, được hanh thông trong những công việc làm, được những sự may mắn nào đó. Nhưng thưa quý vị, khi Đức Chúa Trời tạo dựng đời sống của chúng ta đó, Ngài đã sống sẵn phước trước khi Ngài lựa chọn chúng ta. Quý vị thấy Chúa tạo dựng Eden trước hay Chúa tạo dựng ông Adam trước? Chúa phải tạo dựng cái vườn Eden trước, phải không? Chúa tạo dựng vườn Eden rồi Chúa mới tạo dựng Adam và Eva để đặt vào trong cái vườn Eden đó và con người sống trong cái vườn phước hạnh. Và David phô diễn điều này rằng phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi, chứ tôi không có đi theo phước hạnh và sự thương xót. Cho nên cái người thật sự mà khám phá ra mục đích sống của mình đó thì sẽ biết chắc rằng cuộc đời của tôi sống trên đất thì tự nhiên Chúa sẽ quan tâm tới và Chúa sẽ ban phước. Nhưng chúng ta không cảm nhận được cái mục đích của mình đó mà Chúa Giê-xu đã phải nói rằng trước hết con phải tìm kiếm nước để chữa trời. Bởi vì đó là mục đích sống. Rồi thì tất cả những chuyện khác về cái vấn đề ăn gì, uống gì, mặc gì đó thì cha ta ở trên trời sẽ lo liệu cho. Cho nên nếu chúng ta nhận thấy điều đó đó, thì quý vị đôi khi đối diện với một cái cuộc sống có những thách thức, nhưng mà quý vị sẽ cảm thấy cuộc sống mình không có gì là gánh nặng hết. Bởi vì mình biết cha ở trên trời sẽ lo cho chúng ta. Mà Chúa Giê-xu của chúng ta đã dùng quá nhiều những thí dụ trong Kinh Thánh để nói, một con chim trời nó có phải lo gì về cái chuyện ăn uống của nó không? Một cái loại hoa ngoài đồng nó có phải quan tâm gì về màu sắc của nó không? Nó chỉ là một loài tạo vật không có giá trị, không có ý nghĩa mà cha của các ngươi trên trời còn quan tâm. Huống chi các ngươi, huống chi các ngươi là cái kẻ mà cha tạo dựng ra theo cái ấn tượng, theo cái bản chất của Ngài, mà cha truyền đạt sự sống của Ngài cho. Vì vậy chúng ta biết chắc một điều rằng, nếu một người trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, nếu một người nhận biết mục đích của cuộc sống mình trên đất là gì, người đó sẽ thấy cuộc sống của mình là một cuộc sống được phước, chứ không phải là một cuộc sống đi tìm phước. Chúng ta đọc với nhau một phần Kinh Thánh ở trong sách Luca 12, từ câu thứ 16 cho đến câu 21. Tôi xin đọc ở trong bản Kinh Thánh, bản dịch mới năm 2002 của Mục sư Trần Đào, và quý vị có thể dò ở trên bản Kinh Thánh của mình. Phần Kinh Thánh này Chúa kể một cái ngụ ngôn như thế này. Ngài lại dạy họ một ngụ ngôn: ruộng của một người kia rất trúng mùa. Ông này ngẫm nghĩ, ta phải làm gì đây? Vì ta không còn chỗ để chứa hoa lợi nữa. Rồi tự nhủ, ta sẽ làm thế này. Ta sẽ phá vỡ các kho lẫm, xây lại cho lớn hơn. Ta sẽ thu trữ tất cả mùa màng của cải ta vào đó. Ta sẽ bảo linh hồn ta: linh hồn ơi, ngươi đã có lắm của cải tích trữ cho nhiều năm, vậy hãy nghỉ ngơi, ăn uống và hưởng lạc đi. Nhưng Đức Chúa Trời bảo ông ta: hỡi kẻ khờ dại kia, đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy của cải ngươi sống sửa đó sẽ thuộc về ai? Những kẻ tích lũy tiền của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời cũng sẽ như thế. Để chúng ta có thể thấy được chúng ta có thực sự trở thành một kẻ đang lừa dối bản thân của mình hay không, chúng ta suy gẫm về cuộc đời của một người ở tại đây mà cuối cùng Chúa Giê-xu đã phải kết luận rằng đó là một kẻ ngu dại. Và Chúa nói rằng người nào mà có những điều khác ở nơi trần gian này, tích lũy những điều khác ở trong trần gian này mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời, thì Chúa gọi đó là kẻ dại. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa soi sáng cho chúng ta rằng chúng ta là những kẻ khôn hay là những kẻ dại. Kính thưa Chúa, dấu yêu của chúng con, một lần nữa chúng con được ra mắt Chúa. Một lần nữa chúng con nhìn thấy sự trống rỗng của tâm hồn mình, và chúng con thèm khát để được lời của Đức Chúa Trời tràn lấp trong chúng con. Trời ơi, xin đến với chúng con trong thời giờ này, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời phán dạy với lòng của chúng con, và cho chúng con thấy rằng kẻ có thể tích lũy của cải giàu có ở nơi đời này nhưng mà không có gì ở nơi Đức Chúa Trời, nghèo hèn ở nơi Đức Chúa Trời, thì đó chỉ là một kẻ dại dột ở trước mặt Chúa. Xin Chúa cho chúng con tra xét lại đời sống mình, để khi chúng con hát với Chúa, chúng con tôn ngợi Chúa mà nói với Chúa rằng: Đức Chúa Trời ơi, lòng của chúng con khao khát Chúa như một con nai cái thèm khát khe nước, thì thực sự Chúa ơi, đó là ước ao từ trong sâu thẳm mỗi tâm hồn chúng con. Chúng con chỉ muốn được có Ngài. Chúng con nguyện xin Chúa dùng lời của Chúa để dạy dỗ cho mỗi người trong chúng con trong thời giờ này. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, để chúng ta có thể suy gẫm với nhau những sự dạy dỗ ở tại đây có 3 điều chúng ta có thể cùng tìm kiếm. Điều thứ nhất, chúng ta suy gẫm về một cái con người đặt kế hoạch để rồi tự lừa dối bản thân của mình. Điều thứ hai, chúng ta sẽ suy gẫm với nhau về một con người đặt kế hoạch và loại bỏ tất cả những tha nhân khác. Và điều thứ ba, chúng ta sẽ suy gẫm với nhau về một con người đã đặt kế hoạch và loại bỏ chính Đức Chúa Trời. Chúng ta suy gẫm với nhau điều thứ nhất, đó là một con người đặt kế hoạch để lừa dối bản thân của mình. Chúa kể một câu chuyện và Chúa kết luận rằng: hỡi kẻ ngu dại kia, đêm nay linh hồn của người sẽ bị đòi lại, vậy của cả người sống sẵn đó sẽ thuộc về ai? Tại sao Đức Chúa Trời lại kết luận đây là một kẻ ngu dại? Kinh Thánh nói rằng ruộng của người này rất trúng mùa. Ở đây Chúa không có cái tội gì hết cho cái việc trúng mùa của người này. Vì sao? Bởi vì sự trúng mùa là do Đức Chúa Trời ban xuống. Người này có được những sản phẩm mà thu dồn vào hàng năm ở trong kho lẫm của mình, đó là một sự ban tặng của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh không có đề cập gì về việc người này phải cầu xin, phải khẩn nài thì Đức Chúa Trời mới ban cho.
Nhưng mà khi người này có một cái sự cố gắng trong chỗ đứng của mình, trong cái công việc của mình, hết lòng ở trong cái trách nhiệm của mình, thì rõ ràng Đức Chúa Trời chúc phước cho và ruộng của người đó rất trúng mùa. Cho đến một thời điểm thì Đức Chúa Trời đã phải gọi người này là kẻ dại. Khi nào thì con người vốn đã được Đức Chúa Trời chúc phước này lại bị Đức Chúa Trời gọi đó là kẻ dại. Người này giàu có, nhưng mà sự giàu có không có gì là sai phạm đối với Đức Chúa Trời cả. Kinh Thánh nói rằng bạc là của ta, vàng là của ta, Đức Giê-hô-va phán dạy. Tất cả những cái của cải trên thế giới này, những cái gì tốt lành nhất trên thế giới này mà con người có thể tìm thấy được, tất cả những điều đó đến từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tạo ra nó từ trong lòng đất cho con người. Đức Chúa Trời tạo nó từ một cái sự chuẩn bị lâu dài trước đó để cho con người được thụ hưởng. Và nói rằng tất cả những gì hiện hữu ở trên đất này là của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời có thể cho tiền bạc cho một người nào đó để biến đổi cái cuộc đời của con người đó trở thành giàu có, điều đó không có gì là sai trật cả. Nhưng vấn đề mà Đức Chúa Trời đang nói với tôi và các ông bạn chị em để chúng ta xét lại trên đời sống của mình đó là chúng ta có hiểu được cái mục đích nếu Đức Chúa Trời cho chúng ta trở thành một người giàu có để làm gì sao? Bởi vì nếu Đức Chúa Trời cho tôi có thật nhiều để tôi hưởng thụ, trong khi một người nào đó ở bên cạnh tôi không được gì hết và người đó không có gì hưởng thụ, thì rõ ràng Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời bất công. Cho nên chúng ta cần phải suy gẫm đến cái mục đích của đời sống mình là vậy. Đức Chúa Trời cho tôi trở thành một người mà có của cải là vì mục đích gì? Đó là lý do tại sao chúng ta suy gẫm đến cái mục đích của mình ở trong sự hiện hữu ở trên đất này là để làm gì. Luca đoạn 12 này nói lên cái câu chuyện rõ ràng đây là một người được phước của Đức Chúa Trời, phải không? Bởi vì người này có cố gắng trong công việc làm ăn của mình và người này đã đạt được một kết quả, đó là ruộng của ông ta rất trúng mùa. Nhưng điều quan trọng chúng ta thấy cái gì đã làm cho một con người vốn được sự chúc phước đó, cuối cùng Đức Chúa Trời lại gọi con người đó là kẻ dại. Cái sự dại dột của con người này bắt đầu từ trong cái câu nói của ông ta, câu 17. Ông ta ngẫm nghĩ trong đầu và đặt ra câu hỏi là ta phải làm cái gì đây? Bởi vì không còn chỗ để mà thâu trữ hoa màu nữa. Cái dại của ông ta bắt đầu ngay từ khúc này. Trước đó Đức Chúa Trời chúc phước để ruộng ông ta trúng mùa hàng năm, điều đó không có gì là sai lầm cả, điều đó không có gì trật đối với Đức Chúa Trời cả. Nhưng khi tư tưởng của con người bắt đầu suy nghĩ rằng tôi phải làm gì đây để có thể chứa được cái của cải mà tôi làm ra, cái tâm trạng của người này đã bắt đầu hướng về cái mình đang có thay hướng về đấng đã ban cho mình những cái đã có. Sự dại nó bắt đầu từ chỗ đó. Như vậy chúng ta cùng suy gẫm với nhau cái sự dại của một người ở trước mặt Đức Chúa Trời mà có thể tôi và các ông bạn chị em đang mắc phải vậy. Có một người kia nằm một giấc chiêm bao mà cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng là Chúa ơi, nếu như con có qua đời thì xin Chúa cho con có thể đem được cái gì lên trời. Chúa nói mấy cái đồ dưới đất này đâu có đem lên trời để làm chi. Chúa ơi, Chúa chúc phước cho con quá nhiều, của cải con có quá nhiều. Con năn nỉ Chúa mà, xin cho con có thể đem được những cái gì đó con làm ra lên trời đi. Cuối cùng thì Chúa nói thôi được rồi, nếu mà ngươi muốn như vậy thì ta cho ngươi, nhưng mà chỉ được trong một vali thôi. Ồ, ông ta mừng quá, cảm ơn Chúa, hí hửng cho đến cái ngày mà ông ta qua đời. Ông suy nghĩ ta phải làm gì đây? Ta phải đem cái gì lên trời đây? Thế ông nói, bây giờ cái duy nhất đem lên trời mà có lẽ có được nhiều nhất thì mở một vali bỏ đầy vàng ở trong đó. Thế là ông bỏ đầy vàng vào trong cái vali, nhét được bao nhiêu miễn cho nó đầy một vali, tại Chúa cho có một vali thôi. Cho nên ông dồn hết vàng mà có khả năng để nhét vào được thì ông nhét cho đầy đống cái vali lại, sẵn sàng để lên trời. Khi ông lên tới trời thì gặp Giê-rơ đứng ở trước đó đón chào ông. Giê-rơ thấy ông thì nói rằng ông thì vào thiên đàng được, còn cái đó thì phải bỏ lại. Thì ông nói không được, ông không hiểu gì hết Peter ơi. Đức Chúa Trời cho tôi đem cái này vào, tôi đã cầu nguyện và Đức Chúa Trời cho tôi đem. Và Chúa nói với tôi rằng là tôi chỉ được đem một vali thôi. Tôi có nhiều lắm ở dưới trần thế, nhưng mà tại Đức Chúa Trời cho đem một vali thôi, cho nên tôi sắp xếp tất cả trong chỉ một vali này. Pierre nói rằng thôi được, nếu mà Đức Chúa Trời đã cho anh đem một vali vào thì ta cũng phải chấp nhận vậy. Nhưng mà trước nhất phải cho ta khám ở trong cái vali đó nó có cái gì vậy đây. Thế thì ông ta mở cái vali của ông ta và ông ta cảm thấy hãnh diện bởi vì mình đã sắm sửa cả một vali vàng. Pierre lắc đầu nói anh ơi, tôi nghĩ rằng Chúa cho anh lên trời và đem được một vali lên trời thì anh phải đem cái gì vậy chứ? Ba cái đồ lót đường này anh đem lên trời để làm gì? Ở trong thiên đàng đường lót bằng vàng. Thì các ông bạn chị em, trong đời sống tôi và các ông bạn chị em, chúng ta sẽ đầu tư cái gì được gọi là giá trị cho đời sống mình? Bởi vì có thể chúng ta đã xin được một vali, nhưng mà rồi chúng ta xách cái thứ mà Pierre nói rằng ồ, cái thứ này chỉ là đồ trải đường, thì đúng là một kẻ dại. Chúng ta suy gẫm đến người này bị gọi là kẻ dại. Thứ nhất đó là dại trong cái cách nói của mình. Ông nói gì? Đầu tiên ông nói trong câu 18 rằng là ta sẽ làm thế này nha, ta sẽ phá dỡ các cái kho lạnh của ta. Ta sẽ phải xây lại cho một cái kho lạnh ta lớn hơn. Ta sẽ phải thu trữ tất cả những cái của cải của ta, mùa màng của ta để đem vào trong đó. Cái từ ngữ mà được nhắc đi nhắc lại ở trong cái câu Kinh Thánh này đó là cái của ta, cái của ta, cái của ta, kho lẫm của ta, mùa màng của ta, tài sản của ta. Cái tầm mắt của người này không còn nhìn về Đức Chúa Trời nữa, mà bây giờ chỉ nhìn cái gì mình có mà thôi. Và ông nói rằng đó là cái của ta. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời cho chúng ta tiền bạc, tiền bạc không có gì là xấu cả. Nhưng có cái gì xấu? Lòng tham tiền bạc xấu. Tiền bạc thì không xấu, nhưng mà lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Như vậy Đức Chúa Trời có thể cho tôi và các ông bạn cho em cái của cải là tiền bạc, nhưng quý vị có biết rằng ma quỷ nó đặt trong chúng ta cái lòng tham tiền bạc không? Và khi ma quỷ mà nó đã đặt được cái lòng tham tiền bạc trong tôi và các ông bạn chị em, thì chúng ta trở thành kẻ sẽ làm những điều xấu xa, rồi chuốc lại những điều đau đớn. Của cải là vật đã làm cho tôi và các ông bạn chị em dễ để đặt lòng của mình vào đó. Nên Chúa Giê-xu nói trước, của cải các ngươi ở đâu, lòng các ngươi sẽ ở đó. Chúa Giê-xu biết rõ điều này, Chúa Giê-xu biết rõ cái bản chất của Lê Thành Trung này, cái bản chất của mỗi con người ngồi ở tại đây là của cải các ngươi ở đâu thì lòng của các ngươi ở đó. Và vì vậy trong Kinh Thánh Chúa nhắc nhở cho chúng ta rất là nhiều lần. Thi Thiên 62 câu 10 thì Chúa nói rằng nếu như của cải của con mà có thêm nhiều lên, chớ đem lòng của con vào trong đó. Và biết cố để diễn tả cái điều mà Đức Chúa Trời đã giải thích để cho ông có thể thấy rằng nếu của cải có thêm nhiều thì chớ đem lòng vào ở trong đó. Ở trong sách Thi Thiên đoạn 65, David mô tả một cách cụ thể hơn, rõ ràng hơn về những cái của cải đó nó đến với chúng ta như thế nào. Câu 9 cho tới câu 11 nói rằng Ngài chăm sóc đất, Ngài làm cho đất màu mỡ và phì nhiêu, dòng suối của Đức Chúa Trời đầy nước, Ngài cung cấp thóc lúa, Ngài chuẩn bị đất bằng cách Ngài tưới nước các luống cày và ban bằng những mô đất, Ngài đông mưa rào thấm nhuần đất đai, chúc lành cho hoa quả lớn lên, Ngài đội não triều phước lành cho các năm. Rõ ràng tất cả những gì mà chúng ta có thể có được đó thì nó đến từ Đức Chúa Trời, bởi vì chính Đức Chúa Trời chăm sóc đất. Chúng ta có thể đào, chúng ta có thể cuốn, chúng ta có thể xới, nhưng mà Đức Chúa Trời chăm sóc đất và Ngài làm cho đất trở thành màu mỡ. Tôi và các ông bạn chị em không thể làm gì cho đất trở thành màu mỡ nếu Đức Chúa Trời không làm cho đất trở thành màu mỡ. Cho nên lòng của con phải cẩn thận, nếu của cải con thêm nhiều chớ đem lòng của con vào trong đó. trong sách Vật Truyền đoạn 8, từ câu 10 trở đi thì Chúa đã dùng Môi-se để nhắc nhở cho dân sự của Chúa. Họ có thể là lưu lạc ở trong đồng vắng một cách rất là khốn khổ. Và sẽ có một ngày họ bước vào trong cái vùng đất mà tại đó Đức Chúa Trời ban phước cho họ một cách dồi dào. Nhưng mà đây là điều Môi-se nhắc lại. Phải cẩn thận, đừng quên Chúa Đức Chúa Trời của anh chị em và phải vâng giữ các điều răn sắc lệnh và quy luật mà Ngài bảo tôi truyền lại cho anh chị em hôm nay. Đừng để khi ăn uống thỏa thích, xây cất nhà cửa tốt đẹp, có nơi ăn chốn ở vững vàng, khi bầy gia súc sinh sản thêm nhiều, bạc vàng và tài sản gia tăng, cẩn thận đừng lên mặt kiêu căng và quên Chúa là Đức Chúa Trời của anh chị em. Cái bản chất của con người chúng ta là khi mà của cải thêm nhiều thì chúng ta đem lòng vào đó. Cho nên Chúa nói rằng đừng có tự nhủ với mình rằng nhờ quyền năng và sức mạnh của ta mà ta tạo ra cơ nghiệp này. Nhưng phải nhớ rằng Đức Chúa Trời của anh chị em, chính Ngài ban cho anh chị em cái khả năng để tạo dựng sự nghiệp. Thưa quý vị, chúng ta có thể ăn, có thể uống những chất bổ dưỡng trong đời sống của mình, nhưng sức khỏe từ đâu đến? Nó phải do Đức Chúa Trời tạo ra. Nếu Đức Chúa Trời mà không ban cho sức khỏe thì tôi và quý vị có uống bao nhiêu vitamin cũng vậy thôi. Sức khỏe phải do Đức Chúa Trời tạo ra. Chúng ta có những điều kiện về y tế, về khoa học hay là các cái ngành nghề khác giúp đỡ cho chúng ta về tình trạng sức khỏe của mình. Nhưng chúng ta thấy rằng nếu Đức Chúa Trời không ban cho sức khỏe thì con người sẽ không có sức khỏe. Tôi đã thấy có những con người có tiền, có bạc, có của, có tất cả mọi thứ mà ăn không được. Ăn vào là nôn mửa, ăn vào là chịu đựng không được. Tại sao? Tại nếu Đức Chúa Trời không ban cho sức khỏe, con người không có. Vì vậy, Chúa nhắc cho chúng ta đừng dạ dột trong cách nói mà quên rằng những gì chúng ta có được nó đến từ Đức Chúa Trời của chúng ta. Điều thứ hai, người này dạ dột ở trong cái cách làm của mình. Cái cách làm của người này là gì? Người này nói rằng ta sẽ phá vỡ cái kho lẫm cũ của mình đó, xây dựng cho thật lớn và bắt đầu thâu trữ của cải của ta vào trong cái chỗ đó. Cái cách làm của người này đó là thâu trữ cho chính bản thân của mình. Một người không hiểu cái mục đích sống của mình đó thì cố gắng chỉ để thâu trữ cho bản thân của mình. Nhưng một người hiểu được mục đích của Đức Chúa Trời ban cho mình sống để làm gì đó thì sẽ dùng những điều gì mà chúng ta đang có để chúng ta làm cái điều mà Đức Chúa Trời mong đợi trong đời sống của chúng ta. Thưa quý vị, ở trong Kinh Thánh kể lại cho chúng ta, ví dụ như Abraham, tổ phụ của dân Israel là một người giàu có. Đức Chúa Trời chúc phước cho tất cả bầy chiên, bầy bò, bầy gia súc của ông. Các tổ phụ Isaac, Jacob đều là những người giàu có bởi vì Đức Chúa Trời chúc phước cho. Job là một người giàu có ở trong cõi Đông Phương tại vì Đức Chúa Trời chúc phước cho. Thậm chí vua Salomon là một người mà xin Đức Chúa Trời sự khôn ngoan, nhưng Chúa nói ta còn cho ngươi luôn cả sự giàu có. Thì Thánh Kinh nói rằng trước vua Salomon và sau vua Salomon không có ai giàu có như ông ta và cũng không ai khôn ngoan như ông ta. Trong đời của Salomon người ta chẳng kể bạc là gì. Như vậy rõ ràng chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng ban tất cả mọi thứ của cải. Nhưng mà Ngài ban của cải cho Abraham để làm gì? Ngài ban của cải cho David hay là cho Salomon là để làm gì? Là để cho tất cả những người khác nhận biết về một Đức Chúa Trời. Ngay trong thời đại của chúng ta tại đây, ví dụ như tại Mỹ thì chúng tôi có những cái cơ quan, ví dụ như là JCPenney là một cái tiệm mà nó buôn bán áo quần ở trong chợ Mall, có lẽ quý vị biết. Đức Chúa Trời chúc phước cho ông JCPenney từ lúc ban đầu để làm gì? Để JCPenney có tiền đó mà đóng góp cho những cơ quan truyền giáo của người Mỹ để đem tin lành của Đức Chúa Trời ra ngoài. Ông Colgate mà làm ra cái đánh răng Colgate, Đức Chúa Trời chúc phước cho cái ngành đánh răng đó để làm gì? Để cái thu nhập đó đem ủng hộ cho các chương trình truyền giáo. Như vậy chúng ta thấy rằng sự giàu có đến từ Đức Chúa Trời nó phải có một mục đích. Và nếu Đức Chúa Trời ban cho tôi và các ông bạn cho em một cái gì đó thì nó phải có một mục đích. Nhưng bây giờ nếu tôi trói cái mục đích đó lại và chúng tôi đem bỏ vào trong một cái kho, thưa quý vị, hết mục đích rồi phải không? Quý vị làm ra một cái ly để uống nước thì cái ly đó phải được dùng để uống nước. Nhưng mà nếu cái ly đó tôi cứ để hoài trong tủ thì nó vẫn là một cái ly, nhưng mà nó vô dụng, nó hoàn toàn không có giá trị gì hết á. Cho dù nó có bằng vàng đấy nữa thì nó cũng chỉ là một thứ vô giá trị, bởi vì nó không sống đúng mục đích của nó. Người ta nói rằng những chiếc tàu mà cập bến ở trong bến thôi đó, không có đi ra ngoài đó, thì đó là những chiếc tàu bình an, không bao giờ gặp bão tố, không bao giờ gặp sóng gió cả. Nhưng nó không có hoàn thành cái mục đích nó được làm ra là chiếc tàu thì để dùng đi trên biển cả. Cho nên đời sống tôi và các bạn xem là đời sống mà những con người Đức Chúa Trời làm ra vì một mục đích nào đó. Và Đức Chúa Trời ao ước rằng tôi và các bạn xem cần phải chú trọng rằng Ngài ban cho để làm gì. Cái sự giàu có không nằm ở trong sự thâu trữ, mà sự giàu có nằm ở đâu? Ban cho. Sự giàu có không nằm ở trong chỗ thấu trữ, phải không? Sự giàu có nằm trong chỗ ban cho. Có một cái gia đình có 7 đứa con, nhưng mà những đứa con lớn thì lập gia đình hết rồi, bây giờ còn lại 3 đứa con gái nhỏ. Người cha cũng mất rồi, bây giờ chỉ còn có bà mẹ. Họ đi nhóm với nhau trong một cái ngôi nhà thờ, và một ngày nọ gần tới lễ phục sinh đó, thì ông mục sư ở trong ngôi nhà thờ đó nói rằng chúng ta sẽ làm một cái cuộc lạc quyên để dâng hiến. Chúng ta dùng cái số tiền lạc quyên ở trong cái ngày chủ nhật mà trước phục sinh lên đó để ủng hộ cái số tiền đó vào đúng cái ngày chủ nhật phục sinh cho một gia đình nghèo khó nhất. Thì cái gia đình mà người mẹ với 3 đứa con nói mình nghèo quá, mình không biết đóng góp gì đây. Bà mẹ nói với các con, nếu như bây giờ mẹ bớt cái tiền mua đồ ăn lại, bây giờ các con chịu khó chỉ có ăn khoai tây thôi, bởi vì khoai tây rẻ. Các con chịu khó ăn khoai tây thôi, thì từ bây giờ cho đến cuối tháng thì có lẽ chúng ta có được 10 đồng để đóng góp ở trong cái số tiền dân đó. Các đứa con đều bằng lòng. Còn những đứa con đó thì nó gom những cái tiền lẻ của nó ra, đủ tiền để nó có thể mua được một bó bông gòn rất lớn. Rồi nó may những cái bao tay trộn bông gòn vào để người ta có thể sử dụng những cái bao tay đó làm bếp hay là làm những cái công việc gì đó. Và nó bán được cứ một đồng một đôi, một đồng một đôi. Sau gần một tháng khó nhọc như vậy đó thì 3 đứa con gái mỗi đứa đã có được một cái số tiền để dành của nó là 20 đồng mỗi đứa. Cả nhà suy gẫm, wow, chúng ta thật là giàu. Bởi vì chúng ta có đến 70 đồng để có thể đóng góp cho cái gia đình nào đó nghèo khó nhất. Cái ngày trước lễ phục sinh đó, ông mục sư nhắc lại và túi tiền dân đó được đi qua hội chúng ngồi ở dưới để những người đóng góp vào ở trong đó. Bà mẹ đứng dậy bỏ 10 đồng vào với tất cả niềm vui sướng của mình. 3 đứa con gái mỗi đứa bỏ tiền vào cái bịch tiền dân đó với tất cả những sự vui mừng. Nói Chúa ơi, chúng con giàu quá. Giàu bởi vì chúng con có được một số tiền để dâng lên cho Chúa, đóng góp để nuôi một cái kẻ nghèo khó nào đó. Họ đi về cả một tuần lễ để chào đón lễ phục sinh đó, họ vui mừng, một cái niềm hạnh phúc vô biên. Chúa sống, mình giàu. Tới chiều chủ nhật phục sinh, sau khi đi dự nhóm về, mọi người đều vui vẻ, nghe tiếng gõ cửa ở ngoài. Bà mẹ ra mở cửa, thấy ông mục sư tới. Họ nói chuyện với nhau rất lâu. Rồi cuối cùng thì bà mẹ đi vào cầm một cái bì thơ và bà mẹ nói rằng ông mục sư gửi cái số tiền này cho gia đình mình bởi vì nghĩ gia đình mình là gia đình nghèo nhất trong xóm. Từ mẹ cho đến 3 đứa con gái ai cũng âu sầu. Họ mở cái bì thơ ra đếm, trong đó có 10 đồng của bà mẹ, có 3 tờ giấy 20 đồng của 3 đứa con gái và 17 đồng lẻ của ai đó trong hội thánh đã bỏ vào. Cả một tuần lễ không ai muốn đi nhóm nữa hết. Cả một tuần lễ chúng nó đi học mà chúng nó cũng không có cần hoạt động sôi nổi gì hết. Mới buổi sáng ngày chủ nhật mình là một người giàu mà tối chủ nhật mình trở thành một kẻ nghèo nhất trong xóm. Họ đau lòng quá, họ buồn quá. Chúa ơi, con tưởng rằng con là một kẻ giàu chứ,
Nhưng bây giờ
hóa ra chỉ là kẻ nghèo nhất.
Tuần sau mấy đứa nhỏ nó không muốn đi nhóm nữa. Nhưng bà mẹ thì cảm thấy rất buồn nếu mà không được đi nhóm. Cho nên nói thôi, vậy thì cũng phải ráng mà đi nhóm rồi.
Trong cái buổi đi nhóm đó thì nghe được rằng tuần sau thì sẽ có một vị truyền giáo đến tại đây để chia sẻ làm chứng về công việc Chúa của một vùng tại Phi Châu.
Tuần tiếp theo đó họ đi đến nhà thờ, thì cái vị giáo sĩ đó đến làm chứng về công việc Chúa và nói rằng tin lành của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra cho một nhóm người Phi Châu. Họ trở về tin Chúa và bây giờ họ thèm khát để có thể xây dựng lên một cái nhà thờ. Và họ đã dùng đất để xây dựng lên cái vách nhà thờ rồi, nhưng mà bây giờ họ cần có một số tiền để có thể làm được một cái mái tôn mà che cái nhà thờ đó. Đến với hội thánh ở tại đây, hy vọng rằng là hội thánh có thể ủng hộ được một số tiền để giúp cho cái nhóm người Phi Châu đó có thể làm được cái mái nhà thờ. Số tiền không cần lớn lắm, nếu có được khoảng chừng 100 đô la thì họ có thể làm được cái mái tôn cho cái nhà thờ của họ rồi. Lần đầu tiên ba mẹ con mỉm cười. Lần đầu tiên ba mẹ con sung sướng. Khi mà cái giỏ tiền dân đưa ra, bà mẹ đưa cái bao tiền dân cho đứa lớn là Darlene. Đứa lớn đưa cho đứa thứ nhì là Martha. Martha đưa cho đứa thứ ba là Oxie. Oxie bỏ vào trong cái giỏ tiền dân đi qua. Cả nhà đều cảm thấy sung sướng. Sau buổi nhóm đó thì vị giáo sĩ kiểm số tiền và nói rằng chúng tôi không ngờ rằng đến đây chúng tôi đã thu được cái số tiền đóng góp đủ, nghĩa là số tiền thu được khoảng chừng 100 mấy đô la. Nhưng mà tôi không ngờ rằng một hội thánh của Chúa như là hội thánh tại đây mà có một gia đình quá giàu có thể dâng được lên cho Chúa 87 đô la ở trong cái số 100 đô la đó. Thưa quý vị, người mẹ và ba đứa con lại một lần nữa cảm ơn Chúa, chúng con giàu.
Tại sống tốt của con bạn trên sẽ là những người giàu hay là những người nghèo, tùy theo chúng ta hiểu được những gì chúng ta có và cái cách làm của chúng ta nó như thế nào.
Người này bị chê là kẻ dại bởi vì cách nói sai, cách làm sai, nhưng bây giờ cách suy nghĩ cũng sai luôn. Người này nghĩ gì? Người này nói với cái của cải mà mình đã làm ra đó rằng, linh hồn ơi, mình đã có quá nhiều của cải rồi, bây giờ thôi, nghỉ ngơi, ăn uống, hưởng thụ đi. Người này đang nói với ai? Đang nói với chính linh hồn của mình. Linh hồn ơi, nghỉ ngơi, ăn uống, hưởng thụ đi. Đức Chúa Trời tạo dựng cái con người của chúng ta gồm có linh hồn là sự sống mà Đức Chúa Trời truyền đạt vào để có thể nhận biết Chúa. Và một thân thể để chúng ta có thể hoạt động. Chúng ta cần gạo, cần cơm, cần bánh để nuôi dưỡng cái thân thể này. Nhưng chúng ta nuôi dưỡng linh hồn mình bằng cái gì? Không bằng gạo, không bằng cơm, bằng mối tương giao. Sự sống của linh hồn chỉ có thể được nuôi dưỡng bằng mối tương giao với Đức Chúa Trời. Nhưng trong suy nghĩ mà Đức Chúa Trời gọi người này là người dại là bởi vì người này nhìn vào trong của cải mà nói rằng linh hồn ơi, bây giờ mình vui sướng mà hưởng thụ đi. Của cải vật chất không thể nuôi dưỡng được linh hồn. Thức ăn của linh hồn thì có thể nuôi dưỡng cho linh hồn lẫn cả thân thể. Nhưng thức ăn để nuôi dưỡng thân thể thì không bao giờ nuôi dưỡng được cho linh hồn. Vậy thì cái nhìn của tôi, của các ông bạn chị em về những gì mà Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi một người trong chúng ta đó, nó sẽ được xử lý như thế nào? Ở trong một tờ báo của Mỹ có một người chuyên môn viết báo, đó là bà Ann Lander, là một người hay đăng những cái bài báo viết của những người khác họ gửi đến. Một ngày nọ thì bà đăng lên tờ báo của mình một cái câu chuyện nhỏ, một cái câu chuyện thời sự của một cô gái kể về ông cậu của mình. Nói rằng cậu tôi là một người rất là keo kiệt, cũng tính toán lắm. Cho nên mỗi khi mà cậu lãnh lương về đó, thì cậu lấy ra 20 trước, rồi cậu mới đưa cái số tiền đó cho mợ của tôi để trang trải những chi phí ở trong gia đình. Và cậu giấu 20 đó mà không để cho người vợ của mình biết. Cho đến một ngày ông ta mắc bệnh và sắp đến cái giây phút lâm chung của ông ta rồi,
Thì ông ta mới kêu bà vợ, và ông ta thú nhận rằng là từ lâu nay mỗi cái sách về thì ông lấy ra 20 và ông ta đã giấu xuống dưới cái nệm của mình. Và bây giờ ông yêu cầu bà một điều, bà phải hứa với tôi một điều. Bà vợ nói, điều gì? Bà phải hứa với tôi rằng khi tôi chết rồi thì bà phải gửi chung toàn bộ số tiền này trong hòm của tôi để tôi qua bên kia tôi sử dụng. Bà vợ nói, tôi hứa với ông. Hứa thật nha, tôi hứa thật. Rồi đám tang tới, bà vợ lấy toàn bộ cái số tiền có ở tại đây deposit vào trong ngân hàng, và bà viết một cái check bằng y cái số tiền đó, bà bỏ vào trong hòm cho ông bà. Các ông bà anh chị em ơi, đời sống của chúng ta đầu tư sai lầm, chúng ta sẽ không nhận được điều gì cả, phải không? Cho nên hãy suy gẫm cái kế hoạch sống của chúng ta trên đất này, quý vị có đang lừa dối bản thân của mình không? Bởi vì suy nghĩ, bởi vì cách nói, bởi vì cách làm của chúng ta sai lầm. Điều thứ hai chúng ta cùng suy gẫm với nhau, đó là đặt một kế hoạch mà không quan tâm đến tha nhân của mình. Đặt một kế hoạch, nhưng mà cái kế hoạch đó nó phải liên quan tới tha nhân. Người này dại vì có đặt một kế hoạch mà không quan tâm đến tha nhân của mình. Người này nói cái gì? Ta sẽ phá kho lẫm, ta sẽ xây dựng kho lẫm, ta sẽ gặt hết mùa màng của cải, ta sẽ thâu trữ vào kho. Những cái mà người này đang làm, đang nói, đang chú tâm đến là ta sẽ, ta sẽ, ta sẽ. Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy cái kế hoạch của người này, là người này không cần đến một người nào chung quanh của mình. Thưa quý vị, mở mắt ra mà chúng ta xỏ đôi dép vào chân của mình là tôi và quý vị đang lệ thuộc những người khác. Lệ thuộc ai? Lệ thuộc cái người mà đã làm ra cái đôi dép đó cho mình. Bước vào ở trong phòng rửa mặt mà chúng ta đánh răng rửa mặt là chúng ta đã phải lệ thuộc vào xã hội. Lệ thuộc ai? Lệ thuộc vào những người đã làm ra cái bóp đánh răng đó, những người đã làm ra cái khăn lau mặt đó. Không có cái gì trong đời sống tôi và các bạn trên mà có thể nói rằng ta sẽ làm tất cả mọi thứ này một mình cả. Người này đang không còn nhìn thấy cái thế giới xung quanh. Trước kia người này có thể thâu trữ hoa màu vào ở trong kho lõm của mình thì vẫn phải có công nhân nào đó, vẫn phải có những người đầy tớ nào đó, hoặc là thuê mướn ai đó để đem vào. Trước đây người này có thể làm được điều gì thì người này phải có những người khác làm. Nhưng mà trong kế hoạch tương lai của người này thì người này chỉ còn nhìn thấy một mình mà quên đi người khác. Câu hỏi của người này nói rằng, ta sẽ làm gì đây? Đáng lẽ cái câu hỏi mà người này không có bị gọi là kẻ dại đó, thì người này sẽ hỏi rằng, Chúa ơi, Ngài muốn con làm gì với hoa màu này? Nhưng mà người này không hỏi câu hỏi đó. Người nói rằng, ta sẽ làm gì với cái này đây? Ta sẽ đem vào và chất nó vào ở trong cái kho của ta. Và người này không còn nhớ gì đến một người nào khác nữa. Đời sống tôi và các bạn cho em có được như ngày hôm nay, Thánh Kinh nói rằng hãy nhớ lại những kẻ đã dạy đạo của Đức Chúa Trời cha. Nếu chúng ta có thể trưởng thành đến một mức độ tâm linh nào đó, nếu chúng ta có thể trở thành một người Cơ Đốc nhân tốt lành nào đó, hãy nhớ lại những kẻ đã đem phúc âm của Đức Chúa Trời cho mình. Hãy nhớ lại những người đã cùng chia sẻ những cái giai đoạn gian khổ để ngày hôm nay tôi và các bạn cho em được như vậy. Chúng ta có những người đã ở cùng mình, đã hỗ trợ, đã giúp đỡ cho mình. Nhưng nhiều khi đến một cái thời điểm mà chúng ta không còn kể những người kia trở thành quan trọng nữa, bởi vì chúng ta đang chú trọng vào một cái kế hoạch khác của mình. Có một ông cụ nọ sinh hoạt trong một cái nhà thờ tên là ông Thomas, lớn tuổi, già, sống neo đơn một mình. Và cho đến khi ông qua đời đó thì những người khác ở trong nhà thờ thấy cũng tội ông cụ, bởi vì ông cụ không có con, không có cháu, không có ai thân thiết hết. Có một người tín đồ khác ở trong hội thánh là ông G nghĩ rằng là cái ngày mà đám tang cái ông cụ này chắc mình phải đi dự cái đám tang để bày tỏ ra cái tình thân, chứ e rằng ông không ai thân thiết thì không ai đi dự ở trong cái ngày lễ tang đó. Cái ngày lễ tang đến đó là một ngày trời mưa tầm tã, và ông G đi theo cái xe tang để mà đi đến tiễn đưa cái linh cữu của ông cụ. Thì ông thấy tại đó có một người tráng niên đang đứng sẵn ở tại đó. Và nhìn kỹ lại thì đó là một vị sĩ quan. Người này khi thấy cái linh cữu của ông cụ Thomas được đem tới thì đã cúi chào linh cữu đó một cách rất là kính cẩn. Ông chi ngạc nhiên quá, nói rằng ủa cái ông này đâu có thân nhân đâu mà sao lại có một cái người lính ở tại đây? Cái người này có liên quan gì tới người đã chết mà sao thấy bày tỏ cái tấm lòng nó trân trọng dữ như vậy? Ông tìm đến nói chuyện với cái người này, nói rằng anh bà con như thế nào về cái người đã nằm xuống đây? Trời mưa, ông mưa ngoài nó lật răng và thấy cái người lính tráng niên này đang đeo tới cái cấp bậc trung tá. Ông này ông không có con mà tại sao lại có một vị trung tá kính cẩn chào cái linh cữu như vậy? Cho nên mới hỏi cái mối tương quan thì vị trung tá kia mới nói rằng dạ thưa, tôi và ông cụ Thomas ở đây không có bà con, không có gì cả. Ngày xưa tôi nhớ rằng tôi ở trong nhà thờ của ông cụ đó thì ông cụ này là người đã dạy trường Chúa Nhật cho tôi. Thời đó tôi là một đứa trẻ bướng bỉnh và ông cụ rất là khó chịu đối với tôi. Nhưng tôi vẫn thấy rằng ông cụ kiên nhẫn. Chưa đến khi tôi bước vào đời và tôi trở thành một người có giá trị cho xã hội. Tôi trở thành một người mang cái cấp bậc này là nhờ chính con người này đã kiên nhẫn để dạy lời Chúa cho tôi. Cho nên khi tôi được tin rằng ông cụ qua đời, tôi đến đây nghiêng mình ở bên cái linh cữu này để bày tỏ rằng nhờ ông cụ mà tôi mới trở thành một người có giá trị cho xã hội. Chúng ta phải nhìn thấy những điều mà Đức Chúa Trời đang dùng ai đó để làm cho đời sống của mình trở thành một người có ích cho Chúa. Đừng quên công khó và sự hy sinh của những người đã dẫn dắt cho mình. Đừng quên tâm tình của những con người đã đêm ngày cầu nguyện cho mình. Đừng quên những người đã nâng đỡ mình ở trong những chặng đường gian khó. Người này là một người quên người khác, nhưng người này cũng là một người quên luôn cả cái trách nhiệm của mình. Cái trách nhiệm là gì? Đức Chúa Trời ban cho thì phải có mục đích. Nhưng mà bây giờ người này đang thâu trữ lại chỉ để làm gì? Chỉ để nó. Bởi vì không thể nào người này có thể xài hết số gia tài của mình được. Nhưng mà khi người này thâu trữ vào, người này trở thành một kẻ vi phạm luật của Đức Chúa Trời. Luật của Đức Chúa Trời được Chúa Giê-xu kể ra cho chúng ta. Chúa Giê-xu kể rằng một người kia đi xa và kêu các đầy tớ tới để giao cho những đầy tớ đó những cái tài sản của mình. Giao cho người thứ nhất 5 ta lăng, giao cho người thứ nhì 2 ta lăng, giao cho người thứ ba 1 ta lăng. Chủ nói rằng ta sẽ đi trong một thời gian, ta sẽ trở lại. Trong thời gian chủ đi vắng đó, người thứ nhất làm gì? Đi ngay ra lập tức và làm lợi được 5 ta lăng nữa. Chủ đưa cho 5 nén bạc thì làm lợi được 5 nén bạc khác. Chủ đưa cho 5 ta lăng thì làm lợi được 5 ta lăng khác ngay lập tức. Người thứ hai làm gì? Không có đi liền, nhưng mà vẫn làm cái công việc đó, đi ra để làm lợi và được 2 ta lăng đem về. Nhưng cái người 1 ta lăng thì làm gì? Chồn, mất giờ quá. Khi chủ trở về, người 5 ta lăng hớn hở đem 5 ta lăng lợi ra khoe với chủ, phải không? Được chủ khen ngợi. Người 2 ta lăng cũng hớn hở đem 2 ta lăng lợi ra khoe với chủ, phải không? Được chủ khen ngợi. Người 1 ta lăng đem 1 ta lăng của chủ, nói chủ ơi, đồ của chủ tôi trả cho chủ. Chủ có mất cái gì không? Chủ đâu có mất cái gì đâu. Nhưng chủ nói rằng đây là tên đầy tớ lười biếng vô ích. Tại sao? Tại chủ nói rằng là ngươi biết ta mà. Ngươi biết ta là kẻ giặt ở trong cái chỗ mình không có gieo ra, lượm lặt ở trong cái chỗ mình không có trải. Ngươi biết cái bản chất của ta là cái mà ta ban cho thì nó phải sinh lợi. Và đồng thời ngươi cũng có khả năng để làm được một cái điều đơn sơ nhất, cái điều đơn giản nhất mà không mất công nhiều, đó là lấy cái nén bạc đó đem bỏ vào cho cái người giống như ngân hàng vậy đó, rồi nó để lãi ra. Dù cái lãi đó nó không nhiều, nó không phải là 1 ta lăng, nhưng mà đồ của chủ hay là gia tài tiền bạc của chủ thì nó phải sanh lợi. Người này biết mà không làm. Một người biết mà không làm, người này quên cái trách nhiệm của mình đối với chủ. Và Chúa nói rằng cái người đặt kế hoạch mà không còn quan tâm đến những người khác nữa, cái người đặt kế hoạch mà quên cái trách nhiệm của chính mình là chúng ta sống để làm gì, thì đó là một cái dại trước mặt Đức Chúa Trời. Người này đã đặt kế hoạch lừa dối bản thân của mình, đặt kế hoạch để lừa dối tất cả những người khác, không cần đến những người khác. Điều thứ ba, đặt kế hoạch để lừa dối chính Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng nhìn vào, Ngài thấy và Ngài biết Ngài bị lừa dối. Những gì Ngài đã ban cho đó, Ngài đã bị người này lường gạt. Và Đức Chúa Trời nói như thế này, nếu đêm nay ta đòi lại sự sống của người thì sao? Đức Chúa Trời không có cho người này một tháng, Đức Chúa Trời không có cho người này một tuần, bởi vì đây là một sự lường gạt nghiêm trọng. Và Đức Chúa Trời nói rằng nếu đêm nay mà ta lấy lại mạng sống của ngươi thì sao? Thưa quý vị, đây là một câu hỏi. Một câu hỏi được đặt ra và Chúa không đi vào cái kết luận. Chúa không đi vào cái kết luận là cuối cùng người này có chết hay không. Bởi vì cái người được kể chuyện ra đây là tôi và các bạn bè chị em. Chúa đang đặt câu hỏi cho mỗi một người trong chúng ta. Nếu như đêm nay mà ta lấy những gì ta đã ban cho các con thì sao? Quý vị có câu trả lời của mình cho Chúa không? Chúng ta cần phải nhớ rằng muôn vật bởi Đức Chúa Trời làm nên, không có vật gì mà Đức Chúa Trời không làm ra hết. Và tất cả những gì tôi và các ông bạn chị em có được, dầu rằng chúng ta đổ công sức của mình ra đó, nhưng thưa quý vị, nếu không bởi Đức Chúa Trời ban cho thì tôi và các ông bạn chị em sẽ không làm được gì hết, phải không? Cho nên một người buôn bán phải biết rằng dù cho cái sự may mắn thịnh vượng của mình nó xảy ra là tại vì Đức Chúa Trời chúc phước để cho mình có những khách hàng. Một người có được sức khỏe để có thể hoàn tất được trách nhiệm của mình là bởi vì Đức Chúa Trời ban cho sức lực người đó. Tất cả đều đến. Nhưng nếu một người không thấy những điều đó đến từ Đức Chúa Trời và bắt đầu đặt một kế hoạch mà loại bỏ Đức Chúa Trời, tôi không cần Ngài nữa. Và Chúa hỏi rằng sanh mạng của con là của ta, và nếu ta lấy lại thì sao? Thưa các bạn chị em, bất kể tôi và các bạn chị em là ai, tất cả chúng ta đều là những người bị lệ thuộc vào Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều là những người có khuyết điểm cả. Vấn đề là Đức Chúa Trời vẫn còn cho chúng ta có một cái cơ hội. Một thanh niên nào ở trong nhà thờ đó, anh ta không có chịu đi nhóm. Thì ông mục sư ở trong nhà thờ đó la anh thanh niên đó, nói mày quỷ tha ma bắt đâu mà sao không chịu đi nhóm vậy trơn vậy. Thì anh tìm đủ mọi cái lý do để anh nói anh không đi nhóm. Ông khuyên gì cũng không được, cho đến khoảng gần một năm trời sau, tự nhiên bữa đó anh thấy ông anh ta đi nhóm, mừng quá. Sau giờ nhóm, ông mục sư đi ra hỏi thăm, ủa chứ cái động cơ nào mà bây giờ con lại trở lại đây con đi nhóm vậy? Cả năm trời khuyên bảo không đi nhóm, bây giờ con lại đi nhóm. Cậu thanh niên nói rằng dạ thưa mục sư, con trở lại đi nhóm ở tại đây là bởi vì con thấy một giặc chim bao, chứ không phải là tại ông mục sư nói gì với con hết á. Vậy con thấy cái chim bao gì? Chúa cho con thấy một cái giặc chim bao lạ lắm. Giặc chim bao ra làm sao? Nói vậy con thấy là con trong giặc chim bao có một cái thang nó từ đất bắt lên trời cao lắm. Và mỗi người đi lên để gặp Chúa trên đó thì phải bước lên trên những cái bậc thang đi lên trên trời. Ông mục sư ơi, con cũng là người được đi lên trên cái thang đó để lên thiên đàng. Con có đi nhà thờ gì đâu mà con nói con được lên thiên đàng. Dạ con không biết nữa, nhưng mà con thấy con cũng là người được bước lên cái thang để lên thiên đàng. Rồi sao nữa? Thì con thấy rằng là thiên sứ mới phát cho mỗi người mà bước lên cái thang đó 2 viên phấn. Và thiên sứ dặn rằng là hễ mà con cứ bước lên một cấp á, nhớ lại trong đời con đã có cái gì sai đó, ăn năn xin Chúa tha thứ đi, rồi con đánh cái dấu chéo lên cái bậc cấp đó. Con bước lên cái bậc cấp thứ hai, nhớ lại cái điều gì trong đời sống của con sai lầm đó, đánh một cái dấu chéo vào trong đó, ăn năn xin Chúa tha thứ đi, và cứ như vậy cho đến khi con lên thiên đàng. Nhưng mà ông mục sư biết không, khi con đang lên nửa chừng như vậy thì con lại thấy có một người leo xuống. Ông mục sư nói mày nó lạ vậy, lên thiên đàng chỉ có đi lên thôi, làm gì có cái chuyện đi xuống. Nó dạy nó lạ chứ ông mục sư, mà ông mục sư có biết không, cái người mà leo xuống đó còn lại thấy là ông mục sư. Ông mục sư giận dữ, sao lại ta, sao lại ta mà lại đi xuống? Thì con cũng đâu có biết, con đi lên mà lại thấy ông đi xuống thì con cũng ngạc nhiên. Con mới hỏi ông mục sư chứ, ông mục sư ơi, tại sao ông mục sư lại đi xuống? Ông mục sư ông nói rằng là tao đi xuống xin thêm phấn mày ơi, hết phấn rồi. Thưa các ông bạn chị em, đời sống tôi và các ông bạn chị em, chúng ta không có ai hoàn hảo hơn ai đâu. Chúng ta có một Đức Chúa Trời yêu thương. Chúng ta có một Đức Chúa Trời yêu thương. Nhưng mà Đức Chúa Trời đó đang nói với tôi và các ông bạn cho em cái câu nói rằng nếu đêm nay ta lấy lại những gì ta đã ban cho con thì sao? Quý vị suy nghĩ câu trả lời của mình đối với Chúa sẽ là gì? Chúng ta đang cần có tình yêu của Đức Chúa Trời đối với đời sống của mình, phải không? Nhưng mà tôi và các ông bạn cho em ngày hôm nay, trong những gì mà chúng ta đang cần làm để có thể bày tỏ được một cái tấm lòng của chúng ta đối với Chúa đó, nó đòi hỏi những quyết định, những điều rất là quan trọng trong đời sống của mình. Một thầy giáo dạy văn, cái mặt ông ta thì không có vẻ thầy văn tí nào hết, bởi vì ông ta rất là to to mập mạp. Nhưng mà lại dạy văn, ông ta cố gắng để giúp cho các học sinh của mình cách ăn, cách nói, làm thế nào cho nó trở thành người lịch sự. Nhưng mà dường như ông không có thành công lắm ở trong cái công việc dạy văn của mình như vậy. Một ngày nọ thì ông thấy trong cái lớp của mình nó có một em học sinh nam tên là Hudson. Anh này ảnh nói một cái lời mà nó xúc phạm tới một bạn gái học ở trong lớp. Thì ông thầy giáo rất là giận. Ông nói rằng, Hudson, anh phải tới xin lỗi cái cô Devore ra nè. Cái thằng này nó ngồi gác chân lên bàn, lắc lư, tỉnh bờ. Ông rất là giận, ông tới gần đập bàn nói là tôi yêu cầu anh là phải tới xin lỗi người bạn này. Anh đã nói một cái lời rất là xúc phạm tới cô ấy, nó chẳng thèm nói gì hết. Ông thầy tức giận quá, nắm tay nó đứng dậy. Nó đứng dậy và nó kì cái bàn lại, ông thầy kéo nó, cái bàn ngã xuống, sách vở đổ xuống. Cái cô gái ngồi một bên lượm nó lên, em không có cần lượm gì hết á. Chút nữa hết trên nó phải trở lại lượm những thứ này lên. Nhưng việc đầu tiên là nó phải tới xin lỗi cái cô này đã. Rồi ông thầy kéo nó tới, nhưng mà nó cũng vẫn không xin lỗi. Xin lỗi không? Không xin lỗi. Ông thầy không kiềm chế được mình nữa, tát một bạt bà, đỏ bừng ra cái mặt, in cái dấu tay của mình lên trên đó. Nhưng mà khi tát xong rồi đó thì ông thầy cũng có thoáng một chút hối hận của mình ở trong đó, bởi vì mình không kiềm chế được. Nhưng mà cái thằng nó lì quá, làm sao bây giờ? Kêu thầy hiệu trưởng lên, nói cái tình trạng của thằng học sinh này nó là như vậy đó. Ông thầy hiệu trưởng nói rằng không sao, thầy đối xử với nó như vậy cũng đúng thôi, không có gì là sai hết. Báo về cho gia đình biết, kêu người nhà lên để nhận thằng nhỏ đem trở về. Ba của nó lên cũng nói rằng con của tôi sai. Và chính cái thằng hết trên đó nó cũng nói rằng con sai. Nhưng mà sau khi mọi người xác định thằng bé hết trên nó đã sai rồi, ông thầy đi về suốt một tuần lễ vẫn không cảm thấy rằng là mình đúng. Bởi vì mình đã không kiềm chế được chính mình và mình đã đánh đứa học sinh ở một cái tát. Cho đến cuối tuần đó thì ông thầy không chịu đựng được nổi trong lòng. Ông kêu ông hiệu trưởng ra và nói rằng tôi xin lỗi thầy, bởi vì cơn nóng giận của tôi đã tát tay hết rồi. Ông gọi điện về cho người nhà của nó mà rằng tôi xin lỗi ông và bà, bởi vì tôi đã không kiềm chế được sự nóng giận của mình và tôi đã tát hết rồi. Ông nói với cả lớp của mình rằng thầy xin lỗi các em, bởi vì thầy đã không kiềm chế mình, thầy đã tát hết rồi. Hết rồi, em tha lỗi cho thầy. Thầy hoàn toàn sai lầm. Và ông đi ra cái giờ tan học. Nhưng mà Hudson nó chạy tới, nó nói thưa thầy, em mới là người sai. Em mới là người sai. Thưa quý vị, cái tát nó cần thiết. Cái tát nó cần thiết, nhưng mà có lẽ chỉ có cái tát thôi á, Hudson nó không cảm nhận được. Nhưng khi ông thầy nhận biết ra rằng mình cũng sai bởi vì mình quá nóng nảy đó, thì cái việc xin lỗi này nó đi đôi với cái tát để cho hết sinh có thể nhìn nhận rằng là thưa thầy, em thật lòng mà nhìn nhận rằng em mới là người sai. Các bạn chị em ơi, có thể chúng ta nói Chúa là tốt, có thể chúng ta nói Chúa là toàn hảo, có thể chúng ta nói rằng Chúa là cao cả, Chúa là đấng ban ơn lành, Chúa là đấng đáng tôn thờ. Nhưng các ông bà anh chị em ơi, đừng lừa dối mình nếu chúng ta chỉ nói Chúa là một ông trời ở trên cao. Đức Chúa Trời đang cần một hành động cụ thể trong mỗi đời sống của chúng ta. Chúng ta có nhìn nhận được ra cái sự sai lầm của mình không? Khi Đức Chúa Trời nói rằng hỡi kẻ dại kia, nếu như đêm nay, đây là một câu hỏi, đây là một vấn đề được đặt ra, nếu... Bởi vì nếu mà Đức Chúa Trời đã làm thì Ngài không còn đặt câu hỏi nữa. Nếu Đức Chúa Trời đã không cho cơ hội thì Ngài không còn đặt câu hỏi nữa. Nhưng Ngài đang đặt câu hỏi đó để hỏi tôi và các ông bà anh chị em rằng, quý vị có đang thấy mục đích sống của mình không? Quý vị có thấy cái mục đích của những gì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, có thể là tài sản của mình, có thể là sức khỏe của mình, có thể là những ngày sống hưởng thụ ở trên đất Canada này với tất cả những điều kiện sung sướng? Và nếu như con không nhận biết mục đích sống của mình và đêm nay ta lấy lại tất cả những điều đó thì sao? Điều đó xảy ra được không? Tôi thấy nó quá dễ dàng phải không? Quá dễ dàng để cái việc đó nó có thể xảy đến cho mình phải không? Chỉ cần một sự chóng mặt, một sự nhức đầu, chỉ cần một cái sự bất cẩn của một người lái xe nào đó, chỉ cần một cái viên đạn lạc đâu đó, thì thưa quý vị, việc đó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Nhưng mà Đức Chúa Trời chỉ đang mới đặt câu hỏi nếu thôi, bởi vì Đức Chúa Trời vẫn còn chờ đợi câu trả lời đó. Thì chúng ta suy gẫm lại chính cuộc đời của mình, các bạn chị em ơi. Tôi và quý vị với những gì chúng ta đang có, chúng ta có đang lừa dối mình bằng cái cách là chúng ta đặt ra cho mình một kế hoạch sống. Một kế hoạch sống mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ làm được mọi sự và chúng ta không cần đến Đức Chúa Trời. Chúng ta không cần đến hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta không cần đến lời của Đức Chúa Trời. Nếu như đêm nay Đức Chúa Trời lấy lại thì sao?